Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 11 tháng 6 năm 2019 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày phần cuối bài thuyết trình của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam về nội dung sứ điệp của Đức Thánh cha Francisco cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 53. Kế đó là các tiết mục: lời Chúa ngày Chúa nhật, trưa Chúa nhật với Đức Thánh cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, thứ ba trong tuần thứ 10 thường niên, lễ Thánh Bạc Na Bê, tông đồ, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 13 đến câu 16. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi, không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn, rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh cha của anh em đứng ngự trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, Keith Miller, trong cuốn sách Nơi Trú Ngụ của Loài Rồng, đã nói rằng: tất cả những chương trình và những kế hoạch giáo dục Kitô giáo trên thế giới sẽ không có tác dụng thúc đẩy con người trở thành Kitô hữu nếu họ không nhìn thấy người nào đó tìm thấy niềm hy vọng và một lối sống mới trong Chúa Kitô. Và rồi họ sẽ lắng nghe và tin theo người đó để trở thành Kitô hữu. Bài tin mừng hôm nay nằm trong phần bài giảng trên núi hay bài giảng về tám mối phúc. Hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ hãy trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Và Ngài còn nói thêm rằng, nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chúa Giêsu gọi chúng ta trở nên muối cho đời, nghĩa là gì? Nếu chúng ta dùng muối mà chà lên vết thương, thì chúng ta cảm thấy xót, cảm thấy đau. Nhưng chúng ta biết công dụng của muối như là một loại gia vị để nêm vào đồ ăn. Muối được sử dụng vào việc rất quan trọng, đó là giữ thức ăn cho khỏi bị hôi thối, khỏi bị hư. Sự hiện diện của Kitô hữu ở trần gian này cũng có thể so sánh với muối. Họ cũng thêm gia vị cho cuộc sống, làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Họ sẽ giúp người khác khỏi rơi vào con đường tội lỗi, giúp những ai lầm lạc cảnh tỉnh để trở về đường ngay nẻo chính. Nếu chúng ta là những Kitô hữu chân chính, hữu danh và hữu thực, chúng ta sẽ trở nên một công cụ hữu dụng, có khả năng thúc đẩy hay khuyến khích người khác, cũng trở thành một Kitô hữu chân chính. bởi vì chỉ có cuộc sống của chúng ta thay đổi, trở nên tốt lành, chúng ta mới có khả năng thuyết phục người khác, như Kate Miller đã chia sẻ. Là những Kitô hữu, chúng ta phải chăm lo nuôi dưỡng đời sống và tâm linh Kitô giáo trong môi trường xung quanh chúng ta. Vì thế, như là muối cho đời, chúng ta được kêu gọi làm hai việc. Thứ nhất, chúng ta được kêu gọi để làm chứng niềm tin của mình, như các tư hữu tiên khởi đã làm. Sau lễ ngũ tuần, với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các tín hữu tiên khởi hăng hái làm chứng niềm tin của mình ở khắp mọi nơi. Họ không sợ hãi vì bị bắt bớ và bị đánh đập. Thậm chí, họ còn can đảm dám hy sinh mạng sống của mình, chỉ vì làm chứng Chúa đã chết và sống lại, để đem lại nguồn cứu độ cho muôn người. Qua bí tích rửa tội, chúng ta được lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Chúng ta luôn được kêu gọi, can đảm làm chứng cho Chúa ở khắp mọi nơi, với một tinh thần của các tín hữu tiên khởi. Thứ hai, chúng ta được kêu gọi làm tông đồ cho Chúa, nghĩa là chưa toàn ba nhiệm vụ, tư tế, ngôn sứ và vương đế. Mỗi khi tôi hữu phải chiến đấu không chỉ cho sự thánh thiện bản thân, nhưng còn phải giúp người khác biến đổi bản thân để trở nên thánh thiện, cũng như muối giúp cho đồ ăn khỏi hư thối. Trong hiến chế Lumen Gentium số 33 có viết, giáo dân làm tông đồ là thông phần vào chính sứ mệnh cứu độ của giáo hội. Nhờ lãnh nhận phép thánh tẩy và thêm sức, mỗi tín hữu đều được Chúa đề cử làm tông đồ. Đàng khác, các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, thông ban và nuôi dưỡng trong họ đức ái đối với Thiên Chúa và đối với loài người. Nhưng giáo dân được đặc biệt kêu mời làm cho giáo hội hiện diện và hoạt động nơi và trong những hoàn cảnh mà nếu không có họ, thì giáo hội sẽ không trở thành muối của thế gian. Như thế, vì những ân huệ đã lãnh nhận, mọi giáo dân vừa là chứng nhân vừa là dụng cụ sống động cho chính sứ mệnh của giáo hội, tùy theo độ lượng ân sủng Chúa Kitô ban cho. Ước gì mỗi người luôn khao khát trở nên chứng nhân và dụng cụ sống động cho Chúa, hầu mỗi người được trở nên thánh thiện và cũng biết giúp người khác trở nên thánh. Amen.
Chúa là cha, chân nhìn xa đi từng nhịp bước thầm hờ. Này bạn ơi, theo Chúa luôn nhịp tăng, chân tăng để buồn vui kiếp người. Người đời ta trong sáng đẹp tươi, anh em là mũi cho đời, mũi cho đời mang nhau vui mới. Hãy là ánh sáng chân gian, ánh sáng cho đời nhận biết Chúa là Cha. Ngoài kia dù đời có khó khăn, ngày bạn ơi nhớ nhé ta là vui. Ngoài kia dù đời có vững vờ, ngày bạn ơi ta khóc đi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khai mạc ban điều hợp quốc tế của phong trào canh tân trong Thánh Linh. Trưa ngày 8 tháng 6 vừa qua, tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 6.000 tham dự viên hội nghị quốc tế các nhà lãnh đạo thuộc phong trào canh tân trong Thánh Linh của Công giáo và chính thức khai mạc ban điều hợp quốc tế của phong trào canh tân trong Thánh Linh gọi là Caris. Ngỏ lời với các tham dự viên, Đức Thánh Cha nhắc rằng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm nay bắt đầu một giai đoạn mới trong hành trình của phong trào canh tân trong Thánh Linh được thành lập 52 năm trước đây. Đức Thánh Cha nói, một giai đoạn đánh dấu bởi sự hiệp thông giữa tất cả các thành viên của gia đình đặc sủng, trong đó sự hiện diện quyền năng của Chúa Thánh Thần được hiển thị để đem lại điều tốt lành cho toàn giáo hội. Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần giúp mọi người trở nên bình đẳng, bởi vì tất cả và mỗi người được sinh ra bởi cùng Chúa Thánh Thần, người lớn hay trẻ nhỏ, người dẫn thân ở cấp độ hoàn vũ hay địa phương, tạo nên một toàn thể vĩ đại hơn từng phần riêng rẽ. Nói về hình thức phục vụ mới này, qua việc thành lập ban điều hợp quốc tế, Đức Thánh Cha triển khai 4 yếu tố. Thứ nhất là mới mẻ. Đức Thánh Cha nói rằng, sự thay đổi, điều mới mẻ có thể gây nên cảm giác không chắc chắn. Sự sợ hãi này hoàn toàn theo tính cách con người, nhưng những con người của thần khí thì không sợ hãi điều này. Ngài nhắc lại lời Chúa, này đây ta đổi mới mọi sự, và khẳng định, những điều mới mẻ của Thiên Chúa luôn là phúc lành đến từ trái tim yêu thương của người. Rồi Đức Thánh Cha nói đến cám dỗ, nghĩ rằng, chúng tôi đang ổn trên con đường chúng tôi đi, mọi sự đang diễn tiến tốt đẹp, tại sao lại thay đổi? Cách nghĩ này không đến từ Chúa Thánh Thần. Điểm thứ hai là độc nhất. Hình thức phục vụ mới này trợ giúp tất cả mọi nhóm đặc sủng được Chúa Thánh Thần khơi dậy trên thế giới. Phục vụ là điểm thứ ba được Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Ngài nói, như anh em biết, trong giáo hội, điều hành cũng là phục vụ, nhưng điều hành không phải là công việc của anh em. Anh em được yêu cầu lo lắng cho các nhu cầu khác nhau và trợ giúp hành trình theo cách tốt nhất có thể. Điểm cuối cùng là hiệp thông. Đức Thánh Cha nhắc đến sự đa dạng của các đặc sủng mà Chúa Thánh Thần đã gợi lên trong 52 năm qua, nhưng tất cả một lòng hướng về Chúa Cha và làm chứng cho sự hiệp nhất trong đa dạng. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy mở rộng gia đình hiệp nhất này để mọi người có thể cư ngụ dưới mái nhà như các thành viên của một gia đình, không ai quan trọng hơn vì tất cả là con yêu dấu của cùng một Cha. Cuối cùng, Đức Thánh Cha yêu cầu các thành viên của phong trào hãy chia sẻ bí tích rửa tội trong Chúa Thánh Thần với mọi người trong giáo hội. Phục vụ cho sự hiệp nhất của thân mình Chúa Kitô là giáo hội, và phục vụ những người nghèo và những người khốn cùng nhất về thể lý cũng như tinh thần. Đức Thánh Cha nói rằng, ba điều này là các hình thức của chứng tá mà chúng ta được mời gọi thực hành khi truyền giảng tin mừng cho thế giới. Loan báo tin mừng chính là làm chứng cho tình yêu. Đức Thánh Cha nhắc rằng, những Kitô hữu đầu tiên đã gây ấn tượng bởi tình yêu đối với nhau. Hãy nhìn xem họ yêu thương nhau biết dường nào. rồi Đức Thánh Cha cảnh giác. Có thể thành lập các văn phòng dành cho việc rao giảng tin mừng, có thể lên các chương trình cẩn thận khả thi, nhưng thiếu tình yêu thì những thứ này trở thành vô ích. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ truyền chức linh mục tại Tổng Giáo phận Sài Gòn. Thập giá, tình yêu và sự sống luôn gắn chặt với nhau trong đời sống linh mục. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản tông tòa Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã huấn dụ như trên khi ngài chủ sự thánh lễ phong chức linh mục cho 18 thầy phó tế thuộc khóa 13 và 14 đại chủng điện Thánh Giuse Sài Gòn vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 7 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Đồng tế với đức cha giám quản Giuse có cha tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân, cha giám đốc đại chủng điện, các cha hạt trưởng, các cha giáo và khoảng 120 linh mục. Đến hiệp dân thánh lễ có đông đảo tu sĩ, song thân, thân hữu của các tân chức và khoảng hơn 1.000 giáo dân. Mở đầu thánh lễ, đức cha giám quản ngỏ lời chào mọi người và gợi ý cầu nguyện cho các tân chức luôn hăng say loan báo tin mừng và sống xứng đáng là những mục tử tốt lành của Chúa. Nghi thức phong chức linh mục được cử hành ngay sau bài tin mừng gồm 3 phần: nghi thức mở đầu, nghi thức chính yếu và nghi thức diễn nghĩa. Trong nghi thức mở đầu, cha giám đốc đại chuẩn biện giới thiệu 18 ứng viên lên chức linh mục, và đức giám quản đã chấp nhận và ban huấn dụ. Khởi đi từ quy chế đào tạo linh mục 2016, đức cha giám quản Giuse nhấn mạnh đến 2 đặc điểm của linh mục là môn đệ và truyền giáo. Đức cha Giuse nói, khi trở thành linh mục, quý thầy phải biết, yêu mến và đi theo Chúa Giêsu. Đồng thời, quý thầy hãy loan báo Chúa Giêsu, làm cho mọi người khác biết, yêu mến và bước theo Chúa Giêsu là đầu và hội thánh là thân thể của Ngài. Quý thầy hãy tâm niệm rằng, thập giá, tình yêu và sự sống luôn gắn chặt với nhau trong đời sống linh mục. Vì thế, để chu toàn thiên chức linh mục, quý thầy hãy luôn nhìn nhận sự yếu đuối của mình để yêu mến và tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa. Để kết luận, đức cha Giuse nhắn nhủ các tiến chức 5 điều sau đây. Anh em hãy hân hoan phục vụ Chúa thế nào, thì anh em cũng hân hoan phục vụ người ta như thế. Không ai có thể làm tôi hai chủ. Vậy anh em đừng để tiền của lôi cuốn anh em. Sự khó nghèo sẽ giúp anh em thuộc về Chúa Kitô. Anh em hãy thi hành thừa tác vụ trong bậc độc thần. Đó cũng là đức ái của vị mục tử. Thái độ sống và vâng phục bề trên sẽ giúp anh em trở nên giống Chúa Giêsu. Việc rao giảng lời Chúa hết sức quan trọng. Vậy anh em hãy thực hiện với tâm niệm, tin điều con đọc, dạy những điều con tin, sống những điều con dạy. Sau bài huấn dụ là nghi thức phong chức với kinh cầu các thánh và nghi thức chính yếu của bí tích truyền chức, đặt tay truyền chức và đọc lời nguyện phong chức. Và nghi thức diễn nghĩa gồm mặc phẩm phục cho các tiến chức, sức dầu lòng bàn tay và trao chén thánh. Sau khi các tân linh mục mặc phẩm phục mới, đức cha giám quản Giuse sức dầu lòng bàn tay và trao chén thánh cho các tân chức, biểu thị sự tham dự đặc biệt của linh mục vào chức tư tế của Đức Kitô qua việc phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Sau cùng, đức cha giám quản trao hôn bình an cho các tân chức để ghi dấu việc nhận các cộng sự viên mới của mình vào thừa tác vụ của giám mục. Kế đó, đại diện linh mục đoàn cũng hôn chúc bình an cho các tân chức. Sau lời nguyện hiệp lễ, một tân linh mục đã đại diện các tân chức có lời cảm ơn quý đức cha và mọi thành phần tham dự, đặc biệt tri ân các bậc sinh thành dưỡng dục. Thánh lễ truyền chức linh mục của Tổng Giáo phận Sài Gòn kết thúc lúc 10 giờ 30 phút trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Tin Roma. Đêm các đền thánh lần thứ nhất tại Ý. vào đêm mùng 1 cho đến rạng sáng mùng 2 tháng 6 vừa qua, hàng trăm đền thờ tại Ý đã tham gia sáng kiến đêm các đền thánh lần thứ nhất. Cửa các đền thánh được mở và các ngọn đèn được thắp sáng, đón các tín hữu và du khách từ hoàng hôn cho đến nửa đêm hoặc cho đến rạng sáng ngày hôm sau tại một số nơi. Đền thánh trong đêm này được xem là một nơi người ta được lời Chúa chạm đến, là lời mời gọi phân định và mời gọi làm chứng và truyền giáo. Văn phòng quốc gia về việc mục vụ trong thời gian rảnh và mục vụ du lịch và thể thao của Hội đồng Giám mục Ý giải thích về sáng kiến này như sau. Mỗi đền thánh được yêu cầu thắp đèn ở cửa đền vào lúc 10 giờ đêm để có thể cùng hiệp thông với tất cả các đền thánh ở Ý. Bắt đầu từ thời điểm này, đền thánh thực hiện các sáng kiến khác nhau đã được nghĩ đến và lên chương trình. Mỗi đền thánh có thể lên kế hoạch kết thúc chương trình đêm các đền thánh tùy theo điều kiện của mình. Các đền thánh nên tổ chức cuộc rước trước khi thắp sáng ngọn đèn ở cửa đền. Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức. Đức cha Stefano Russo, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ý, nói rằng, nó là cơ hội để làm sáng tỏ giá trị biểu tượng mạnh mẽ của các đền thánh đối với các cộng đoàn Kitô giáo và toàn thể nhân loại. Đức cha cũng nhắc lại lời của Đức Thánh cha Francisco như sau. Các đền thánh tại mỗi nơi trên toàn thế giới là dấu chỉ đặc biệt của đức tin đơn giản và khiêm nhường của các tín hữu, là nơi chúng ta cảm nghiệm các sâu sắc sự gần gũi của Thiên Chúa, sự dịu hiền của mẹ Maria và sự đồng hành của các thánh, một kinh nghiệm thiêng liêng thật sự. Đức cha Stefano Russo khẳng định thêm rằng, dù cho khủng hoảng đức tin đang lan tràn trên thế giới hiện tại, những nơi này vẫn được coi là không gian thiêng liêng mà khách hành hương đến đó để tìm một khoảnh khắc nghỉ ngơi, thinh lặng và chiêm niệm trong cuộc sống vội vã thường ngày với nỗi nhớ về Thiên Chúa. Cầu xin rằng đêm các đền thánh là một cuộc gặp gỡ với những vấn đề của con người để mang đến cho tất cả tin mừng niềm vui và cho giáo hội một cơ hội để khám phá lại đền thánh được Thiên Chúa cư ngụ, nơi mà người vẫn thực hiện những điều kỳ diệu. Ban tổ chức đã có những hướng dẫn cho sáng kiến này, từ chầu thánh thể đến xưng tội, từ những cuộc viếng thăm thần học nghệ thuật đến cầu nguyện cho ơn gọi, cho đến canh thức do các bạn trẻ, các nhạc sĩ, ca đoàn thực hiện. Tin Vatican. Caritas quốc tế thuộc thẩm quyền Bộ Phát triển Con Người Toàn diện. Một sắc lệnh chung của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, được phê chuẩn bởi Đức Thánh cha Francisco, thiết lập thẩm quyền của Bộ Phát triển Con Người Toàn diện trên Caritas quốc tế. Hôm 31 tháng 5 vừa qua, phủ quốc vụ khanh tòa thánh đã công bố một sắc lệnh chung được ký bởi Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh Pietro Parolin liên quan đến liên hiệp các tổ chức bác ái hay còn gọi là Caritas, được thiết lập từ năm 1951. Sắc lệnh nói trên quy định, Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện là cơ quan thẩm quyền đối với Caritas quốc tế trong tất cả các lĩnh vực hoạt động thể chế và không ảnh hưởng đến thẩm quyền của các cơ quan khác của giáo triều Roma và của quốc gia thành Vatican. Sắc lệnh có hiệu lực về luật và được phê chuẩn bởi Đức Giáo Hoàng ngày 20 tháng 5 vừa qua. Qua tự sắc Humanam Progressionem của Đức Thánh cha Francisco ngày 17 tháng 8 năm 2016, thì thẩm quyền của Hội đồng Giáo Hoàng Đồng Tâm Cora Unum có nhiệm vụ khuyến khích và điều phối các sáng kiến của các tổ chức trợ giúp và hỗ trợ công giáo trên thế giới, đã được chuyển cho Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Vào cuối đại hội lần thứ 21 của Caritas quốc tế ở Roma, sau khi tái cử, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila bên Philippines, trong chức vụ Chủ tịch Caritas quốc tế, đại hội đã bầu ông Axius John, một người Pháp gốc Ấn Độ, làm tân Tổng thư ký của Caritas quốc tế. Cử hành thánh lễ khai mạc các phiên làm việc tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến việc làm thế nào để giáo hội không trở thành một mô hình hoàn hảo để tự hào về chính mình, nhưng được mời gọi dấn thân mang tính tin mừng. Trong buổi tiếp kiến các tham dự viên đại hội sau đó, tại hội trường Clemente, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở rằng, bác ái không phải là thành tích hay kinh doanh, mà là việc Thiên Chúa ôm lấy con người, đặc biệt là những người đau khổ và rốt hết, và cần phải dấn thân bằng cả con người của chúng ta. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối, bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam về nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 53 do Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức hôm 2 tháng 6 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn.
Cho nên Đức Giáo Hoàng Ngài mới đưa ra những cái ẩn dụ để rồi từ Ngài hướng đưa chúng ta tới một cái điều căn bản, chúng ta phải là những chi thể của nhau khi chúng ta sử dụng truyền thông để cho chúng ta sống với tất cả ý thức và thực hiện việc truyền thông với cái ý thức trách nhiệm của mình là được tốt. Ngài nói đến cái ẩn dụ, cái những cái đường mạng nối kết với nhau, nó như là những mạng nhện vậy. Đấy, những cái mạng nhện đó có thể nó tạo nên một cái mối liên hệ rất là đa phương và rất là phong phú, đa dạng. Thế nhưng mà lắm khi nó làm cho con người chúng ta như cái mạng mà chúng ta thấy cái hình như cái hàng mạng nhện đó, nó cũng dễ trở thành cái bẫy, và đúng là nhện nó dùng cái đó để làm bẫy bắt mũi, nó bắt những cái mà con mồi của nó để nó ăn. Thì nhiều bạn trẻ ngày hôm nay sử dụng cái phương tiện truyền thông quá nhiều đến độ này, nhiều khi cảm thấy như là có trang mạng, có internet là có tất cả, và cảm thấy mình an tâm, thỏa mãn trong những cái mạng trang mạng xã hội này, đến độ rồi nó cứ lúc nào cũng dán mắt xuống cái điện thoại, cho nên để trở thành người ta gọi là thế hệ của chúng ta là cái thế hệ cúi đầu phải lụy phục ai, nhưng mà cứ cúi đầu gầm xuống coi mạng, coi ruột cái điện thoại này. Nhiều người ta dỗ trẻ cũng như việc giao cho nó cái điện thoại rồi là nó yên tâm khỏi, nó khỏi phải quấy. Đấy, rồi nhưng mà các trẻ em, các có khi những giới trẻ vì quá sử dụng, quá mê đối với những cái phương tiện truyền thông như vậy, nó dễ trở thành, ta gọi là những đứa giáo hoàng, gọi là những ẩn sĩ xã hội. Nó trở thành những cái con người trong xã hội, nhưng mà nó là ẩn sĩ. Có nhiều người là như tự kỷ vậy đó, chỉ cần có cái điện thoại coi thôi, chứ còn không cần biết đến ai. Người ta nói 5 người đi vô trong phi trường ngồi kế bên nhau, thế nhưng mà tự nhiên thấy 5 người đứng dậy và đi qua boarding để xếp hàng đi vô máy bay. Thì coi lại thì không ai nói gì với ai cả, nhưng mà có người ta nhận định ngay, đấy là một gia đình, đấy là một nhóm cùng đi với nhau. Nghĩa là họ ngồi đó nhưng mà không có nói với nhau, thì tới giờ rồi mình vô, không cần nói như vậy, mà ta nhắn tin, tới giờ rồi vô. Thế nó để làm cho con người chúng ta khi ở gần với nhau, nhưng mà có khi không có liên hệ, không có giao lưu với nhau, mà là đi giao lưu với những người nhiều khi ở đâu xa. Vợ chồng đi vô quán ăn ngồi, kêu nước, kêu bánh, kêu đồ ăn ra đấy, nhưng mà mỗi người cái máy, không có nói gì cả. Rồi mạnh sau đó mạnh ai mới ăn, có khi cũng không ăn nữa, rồi sao bỏ đi. Tất cả những điều đó để cho thấy cái mạng lưới nó tạo nên những cái phương tiện rất là tuyệt hảo, nhưng mà đồng thời nó cũng gây nên những cái điều bất ổn cho đời sống, như trở thành như những cái mạng lưới là một cái bẫy cho chúng ta. Đức Giáo Hoàng nhìn đến cái hình ảnh thứ hai đó là cái hình ảnh một cái cộng đồng. Cái này nói từ cái cộng đồng mạng xã hội. Cái cộng đồng như Đức Cha Chủ tịch lúc nãy nói đó, thì chúng ta tham gia vào những cái phương tiện truyền thông, vào những cái công ruột truyền thông, trong đạo như ngoài đời, trong xã hội, thì chúng ta thấy chúng ta tạo nên những cái cộng đồng, Thế nhưng mà Ngài muốn nói đến cái cộng đoàn hơn là cái cộng đồng. Cộng đoàn nó mang cái tính hiệp thông. Ngài phân biệt cái cộng đoàn với cái cộng đồng. Cộng đoàn là những cái nhân vị, những nhân vị thì nó có tương quan với nhau và nó có cái nhu cầu liên kết với nhau. Trong khi đó cộng đồng nó chỉ là những nhóm cá nhân thôi, mà những cá nhân này có thể nói mang cái tính riêng lẻ. Cá nhân đó có thể tạo nên những cái phe nhóm đó, chứ không phải là những cái liên hệ, mà tạo nên những phe nhóm rồi chống bán lẫn nhau, tạo nên những cái đố kỵ và áp đảo lẫn nhau. Người ta ngài nói trong cái thống kê nào đó, đó thì có 4 cái bạn trẻ thì có 1 bạn trẻ là có dính líu trong những cái vụ dọa nạt trên mạng. Tức là nó có những cái điều rất là nguy hại như vậy. Để rồi khi mà người ta sống và hoạt động trong những cái công cụ truyền thông hiện đại bây giờ, thì thay vì người ta tạo nên những cái con người trong một cái cộng đoàn có một cái liên đới hợp nhất với nhau để có thể sử dụng cùng chung một cái ngôn ngữ, cùng nhắm tới một cái mục đích chung, cùng vì cái công ích, thì người ta lại có thể đối kháng lẫn nhau và tạo nên sử dụng cái phương tiện này có khi để kình địch lẫn nhau trong những cái phương diện kinh tế, chính trị hay là cả tôn giáo nữa. Để chúng ta thấy gần đây những cái phương tiện truyền thông được sử dụng tối đa để bóp chát lẫn nhau, nhất là đi theo những cái khuynh hướng này, khuynh hướng khác, và có rất là nhiều những cái ảo ở trong đó. Những cái điều mà người ta nói trong cái những cái thông tin ảo thì nó thông tin rất là nhanh và nó thông tin rất nhiều. Trong khi đó những thông tin thật á, thì nó lại thông tin ít hơn và thông tin không bao nhiêu trong cái mối liên hệ xã hội. Đấy, thì chính Đức Giáo Hoàng muốn cho chúng ta hiểu cái mối liên hệ ở trong cái cộng đồng mạng xã hội đó, nó phải trở nên một cái cộng đồng nhân loại, tức là cộng đồng của những con người mà có tương quan đến với nhau và giúp cho nhau sống tốt. Và cũng từ đó Ngài hướng đưa tới một cái ẩn dụ quan trọng hơn, chính yếu hơn, có nền tảng kinh thánh, đó là cái chúng ta phải là chi thể của nhau. Chi thể của nhau theo như thư Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 4 câu 25 thì nói rằng tất cả chúng ta đều là chi thể, đều là một phần thân thể của nhau, của chính Đức Kitô là đầu, và chúng ta làm thành thân thể của Ngài. Cho nên trong cái mối quan hệ đó, mối quan hệ sống còn đó, mối quan hệ mà nếu chúng ta không có thì chúng ta không thể tồn tại và chúng ta không thể thể hiện là chính mình. Và trong cái mối quan hệ đó, ta thấy không ai giống ai cả, nhưng mà không ai là thừa, không ai là không cần thiết. Cho nên chính trong cái điều đó, Đức Giáo Hoàng cũng nhắc nhở để cho chúng ta phải ý thức rằng chúng ta có liên hệ và có trách nhiệm đối với nhau, để chúng ta sống và thực hiện những vận dụng những cái phương tiện truyền thông, những cái kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ đến mức độ chóng mặt, để chúng ta xây dựng cái cộng đồng nhân loại này để trở thành một giáo hội, một cái cộng đoàn hiệp nhất, như là thân mình màu nhiệm của Đức Kitô, chính Đức Kitô là đầu, để điều hướng tất cả mọi phần chi thể đó sẽ hợp nhất với nhau để đem lại sự sống. Thì chính cái điều này nó cũng thúc đẩy để cho chúng ta hôm nay khi mình ý thức được là chúng ta là chi thể của nhau, thì cái mối liên hệ hàm ẩn cái trách nhiệm đó, nó phải thúc đẩy chúng ta sống trong sự thật. Chúng ta phải thực hiện những cái công tác truyền thông, những cái phương cách mà chúng ta liên lạc đối với người khác đó, trong một cái ý thức trân trọng, ý thức trách nhiệm rằng những cái điều mà chúng ta làm nó phải đem lại những cái điều tốt, những cái điều mà trong cái mối liên hệ hàng ngày khi mà chúng ta nói như Aristotle hay là Socrates đã nói là để mà chúng ta trình bày một cái sự kiện nào đó nó cần có 3 cái yếu tố mà mình xét, để mình coi như một cái tiêu chuẩn để mình xét cái điều đó nó có thật không, cái điều đó nó có tốt không và điều đó nó có mang lại lợi ích không, lợi ích cho người khác không. Nếu chúng ta thấy rằng cái điều đó nó đúng, đúng thật, chính xác và điều đó nó là điều tốt và điều đó nó mang lại cái lợi ích thì chúng ta mới nên làm. Và ý thức trách nhiệm đó, nếu mà chúng ta đưa một cái thông tin giả, nó ảnh hưởng đến những người khác, nó tạo nên những cái sai lầm và nó dẫn đến những cái xáo trộn, gây đến những cái bất an, gây đến những cái tai hại cho người khác, thì với ý thức trách nhiệm của mình như một phần tử ở trong thân mình là chi thể của những người khác, nó sẽ ảnh hưởng một tế bào ung thư, một tế bào SIDA có thể làm chết cả một thân mình. Cho nên ý thức được điều đó thì Đức Giáo Hoàng cũng nói một lời kết thúc rằng chúng ta không thể dửng dưng một thời hợt để mình chỉ thích câu like hay là mình cho người ta cái like một cách dửng dưng vô cảm, nhưng mà cần sống liên hệ với người khác với một cái tinh thần nó thể hiện sự hiệp thông, sự ý thức trân trọng của mình bằng amen. Amen, chúng ta để tuyên xưng cái niềm tin của mình, tuyên xưng một cái sự xác tín của chúng ta và một cái tinh thần hiệp thông của chúng ta trong điều đó. Khi chúng ta cùng đọc một kinh chung, chúng ta kết thúc lời kinh bằng amen để chúng ta nó hiệp thông tất cả những điều đó và tôi muốn những điều đó. Khi chúng ta đón nhận mình Thánh Chúa, mình Thánh Chúa Kitô, chúng ta thưa amen. Cái tiếng amen đó nó thật đẹp để nói lên chúng ta không phải là hời hợt mà là chúng ta ý thức xác tín rằng đó chính là mình của Chúa được trao ban cho chúng ta và chúng ta tin, chúng ta đón nhận với tất cả tâm hồn rộng mở của mình. Kính thưa cộng đoàn, lẽ đó là cái điều cơ bản mà qua kỹ sứ điệp truyền thông mà Đức Giáo Hoàng gửi cho thế giới nhân ngày quốc tế truyền thông lần thứ 53 năm nay, để mời gọi chúng ta hãy ý thức khi chúng ta sử dụng truyền thông, khi chúng ta làm những công tác truyền thông và chúng ta tham gia vào trong hoạt động truyền thông, chúng ta ý thức mình luôn luôn có liên hệ với người khác và cùng nhau liên hệ với Thiên Chúa, đặc biệt và Đức Giêsu Kitô là đầu, chúng ta là chi thể của nhau và là chi thể của chính Đức Kitô nữa, để trong cái ý thức mọi việc chúng ta làm, những điều chúng ta thực hiện nhờ những phương tiện được trao ban cho mình, chúng ta sống như những người có tự do nhưng mà cũng có trách nhiệm và là những con người hữu ích để không gây những cái khó khăn, không gây những cái bất ổn, đau khổ cho thế giới. Ước mong sao những cái tâm tư ấy mà tôi đọc thấy được và cảm nhận được ở nơi Đức Giáo Hoàng qua sứ điệp này cũng được chia sẻ và cảm thông của tất cả anh chị em.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 12 đến câu 15. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy. Và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, và Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng trong lễ Chúa Ba Ngôi chu kỳ 5C được trích trong sách Tin mừng theo Thánh Gioan. Đoạn tin mừng này nằm trong diễn từ ly biệt của Đức Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Trong diễn từ này, Đức Giêsu mặc khải nhiều về mầu nhiệm Thiên Chúa, trong đó có mầu nhiệm về Chúa Thánh Thần, và do đó chúng ta có được mầu nhiệm về một Thiên Chúa Ba Ngôi. Theo đoạn tin mừng hôm nay, Đức Giêsu mặc khải Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý, là Thần Khí Sự Thật, người đón nhận sự thật từ Đức Giêsu, và những gì Đức Giêsu có lại thuộc về Chúa Cha. Vì như người đã có lần tuyên bố, Cha Thầy và Thầy là một. Như vậy, mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi được mặc khải theo cách đơn giản nhất từ đoạn tin mừng hôm nay là Chúa Cha là nguồn gốc của chân lý, Chúa Con đồng thừa hưởng nguồn mạch chân lý ấy với Chúa Cha. Chúa Thánh Thần nhận lãnh nguồn mạch chân lý ấy và loan truyền cho nhân loại. Như thế mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi được khơi gợi và nối kết với chính mầu nhiệm về Chúa Thánh Thần. Mầu nhiệm này đã được giáo hội tuyên tín trong Kinh Tin Kính của công đồng Nicea Constantinopoli, như vẫn được tuyên xưng trong các thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng. Tuần trước chúng ta đã cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Hôm nay giáo hội cử hành lễ trọng thể, kính mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là một mầu nhiệm chính yếu và quan trọng trong đời sống của giáo hội. Tuy nhiên, đây cũng lại là một trong những mầu nhiệm khó thấu đạt nhất. Nói như thế không có nghĩa là lý trí của nhân loại không thể giải thích được chút nào về mầu nhiệm này. Ngay từ thời kỳ đầu của giáo hội, giáo phụ Tertulliano đã dùng những hình ảnh khác nhau để diễn tả về sự khác biệt giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ngài so sánh ba ngôi vị như là gốc rễ, là hoa và là trái của cùng một cây, hoặc hình ảnh khác như là mạch nước, dòng nước và con suối, hoặc cao hơn như là mặt trời, tia sáng và ánh sáng. Như vậy, ba ngôi vị có chung một bản thể, bản tính, nhưng phân biệt nhau qua dáng vóc bên ngoài. Tuy nhiên, có lẽ người đóng góp suy tư đáng kể nhất về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là Thánh Augustino. Chính Thánh Nhân đã dành thời gian hơn 20 năm để nghiên cứu, suy nghĩ và biên soạn nên bộ sách Mầu Nhiệm Ba Ngôi. Theo Thánh Augustino, Ba Ngôi được so sánh như là người yêu, người được yêu và tình yêu, hoặc như trí tuệ, ký ức và ý chí của con người. Tuy nhiên, chính Thánh Nhân cũng phải thú nhận rằng, cố gắng của lý trí tự nhiên nhằm thấu hiểu tường tận mầu nhiệm cao cả này là điều không thể. Thánh Gioan Tông Đồ đã nói, Thiên Chúa là tình yêu. Như vậy bản tính của Thiên Chúa chính là tình yêu, và cũng chính tình yêu làm nên mầu nhiệm hiệp thông trong ba ngôi Thiên Chúa, làm cho ba ngôi trở thành một. Trong bài tin mừng hôm nay Đức Giêsu đã nói, những gì Chúa Cha có đều thuộc về Chúa Con, và Chúa Thánh Thần lãnh nhận từ Chúa Con chính sự thật mà loan truyền cho nhân loại. Như vậy, trong sự hiệp thông và chia sẻ, trong mối tương quan nguồn gốc và xuất phát mà Thiên Chúa Ba Ngôi thực hiện công trình sáng tạo và cứu độ nhân loại. Theo cách lý giải của các thánh giáo phụ, và nhất là của Thánh Augustino, thì Chúa Thánh Thần chính là tình yêu, là nguyên lý nối kết ngôi Cha và ngôi Con thành một. Tình yêu ấy không ngừng phát sinh hoa trái, luôn tràn đầy và muốn san sẻ sự thiện hảo của Thiên Chúa với mọi loài thọ tạo. Đó cũng chính là sứ mạng của Thiên Chúa Ba Ngôi trong tương quan với thụ tạo chúng ta. Hôm nay, chúng ta mừng kính mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngày lễ này mời gọi chúng ta suy niệm về chương trình cứu độ đầy yêu thương thể hiện trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm Ba Ngôi không thể được diễn tả như một công thức toán học, khiến chúng ta thắc mắc và nhầm lẫn. Một sao lại là ba, và ba sao lại là một. Nhưng mầu nhiệm đó được viết trong cuốn sách của tình yêu. Vì chỉ trong tình yêu, người ta mới có thể hiểu được một là ba, và ba cũng là một. Như người chồng hết tình yêu thương người vợ, như hôn phu vẹn tình vẹn nghĩa với hôn thê, như người mẹ hiền hết lòng yêu thương con cái. Thiên Chúa Ba Ngôi cũng là mẫu gương về tình yêu để chúng ta yêu thương nhau. Nhờ đó, chúng ta được nên một với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa. Mầu nhiệm của tình yêu ấy cũng thúc đẩy chúng ta ra khỏi chính mình, đem tin mừng sự sống, tin mừng của tình yêu thương đến muôn loài tụ tạo. Chính vì Thiên Chúa muốn con người được cứu độ, sống hạnh phúc, nên Ngài đã gọi và chọn chúng ta trở thành nghĩa tử của Ngài. Một khi được gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa, chúng ta trở thành anh chị em của nhau. Mối dây liên kết chúng ta với nhau không gì khác hơn là tình yêu, mà tình yêu lại chính là bản thể của Thiên Chúa. Vì thế, khi chúng ta yêu thương nhau, thì chúng ta đang diễn tả mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi giữa lòng thế giới một cách cụ thể và hữu hiệu nhất. Trong thư gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nhắn nhủ rằng: anh em hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em. Mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một mầu nhiệm ở xa, nhưng trái lại rất gần. Khi chúng ta dấn thân và quan tâm đến nhau, hy sinh cho nhau, là chúng ta đang làm cho tình yêu của Thiên Chúa thể hiện và trổ sinh hoa trái. Khi chúng ta hướng đến thiện ích của người khác hơn của mình, là lúc chúng ta đang góp phần làm cho mầu nhiệm tử nạn của ngôi lời Thiên Chúa được vinh hiển. Khi chúng ta sống hòa thuận, đoàn kết với nhau, là lúc chúng ta đang thể hiện mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi trong đời sống hàng ngày bằng cách thức đơn giản nhất. Được gia nhập vào gia đình hội thánh, chúng ta hãy làm cho tình yêu trong gia đình này được phát triển theo tinh thần và sứ mạng của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta cũng hãy thốt lên lời của Thánh Phaolô rằng: tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi. Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Vi An phụ trách. Thánh Thần không phải là một điều trừu tượng như chúng ta có cảm tưởng. Ngài là Đấng cụ thể nhất, gần gũi nhất, là Đấng làm thay đổi cuộc đời chúng ta. Thánh Thần mang vào cuộc sống của các môn đệ một sự hài hòa mà họ thiếu, bởi vì Ngài là sự hài hòa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng Đại lễ Chúa Nhật hiện xuống diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô với đông đảo các tín hữu và du khách hành hương năm châu. Sáng Chủ nhật mùng 9 tháng 6 vừa qua, lúc 10 giờ 30 phút, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành trọng thể lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, kết thúc mùa phục sinh. Hiện diện trong thánh lễ có nhiều hồng y, giám mục, linh mục và khoảng 25.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: đối với các môn đệ, lễ ngũ tuần đến sau 50 ngày nghi ngại. Một đàn Chúa Giê-xu đã phục sinh. Họ tràn đầy niềm vui vì đã thấy, đã nghe và cũng đã cùng ăn với Ngài. Đàn khác, họ vẫn chưa vượt qua được những nghi ngờ và sợ hãi. Họ vẫn ẩn mình sau cánh cửa đóng kín. Với quá ít ánh sáng phía trước, họ chưa đủ khả năng loan báo về Đấng phục sinh. Sau đó, Chúa Thánh Thần đến và những lo lắng tan biến. Bây giờ, các tông đồ không sợ hãi nữa, ngay cả những người bắt giữ họ. Trước đây, họ lo lắng cứu lấy mạng sống của mình. Bây giờ, họ không còn sợ chết nữa. Trước đây, họ đóng mình trong nhà tiệc ly. Bây giờ, họ loan báo cho tất cả mọi người. Trước khi Chúa Giê-xu lên trời, họ chờ nước Thiên Chúa đến với họ. Bây giờ, họ rất háo hức đi đến những vùng đất chưa từng biết. Trước đây, hầu như họ chưa bao giờ nói trước công chúng, và khi họ nói thì thường gây vấn đề, như Phê-rô đã chối Chúa Giê-xu. Bây giờ, họ loan báo cho mọi người. Câu chuyện của các môn đệ, dường như khi đến hồi cuối, họ lại được đổi mới nhờ sự trẻ trung của Chúa Thánh Thần. Những người trẻ ấy, lúc cảm thấy chẳng chắc chắn, lại được biến đổi nhờ niềm vui khiến họ được tái sinh. Chính Chúa Thánh Thần đã làm điều này. Thánh Thần không phải là một điều trừu tượng như chúng ta có cảm tưởng. Ngài là đấng rất cụ thể, gần gũi nhất, là đấng làm thay đổi cuộc đời chúng ta. Điều đó như thế nào? Hãy nhìn vào các tông đồ. Thánh Thần không làm mọi thứ dễ dàng hơn cho họ, không làm những phép lạ ngoạn mục, không cấp đi những vấn đề và những người chống đối. Thánh Thần mang vào cuộc sống của các môn đệ một sự hài hòa mà họ thiếu, bởi vì Ngài là sự hài hòa. Hài hòa bên trong con người. Bên trong trái tim, các môn đệ cần được thay đổi. Câu chuyện của họ cho chúng ta thấy rằng, ngay cả khi nhìn thấy đấng phục sinh cũng chưa đủ nếu không đón Ngài vào tim mình. Chẳng hữu ích nếu biết rằng đấng phục sinh đang sống nếu không sống nhờ đấng phục sinh. Và chính thần khí làm cho Chúa Giê-xu sống và sống lại trong chúng ta cũng làm cho chúng ta phục sinh từ bên trong. Đây là lý do tại sao Chúa Giê-xu gặp các môn đệ và không ngừng lặp lại bình an cho anh em và trao ban Thánh Thần. Bình an không phải là sửa chữa lại các vấn đề bên ngoài. Thiên Chúa không cắt đi những đau khổ và bắt bớ, nhưng bình an là nhận lấy Chúa Thánh Thần. Sự bình an đó được ban cho các tông đồ. Đó là bình an không chạy trốn vấn đề, nhưng vào trong những vấn đề được ban cho mỗi người chúng ta. Đó là một sự bình an làm cho trái tim giống như biển sâu, luôn lặng tĩnh, mặc cho bề mặt sóng vỗ. Đó là một sự hài hòa sâu xa đến mức nó thậm chí có thể biến sự bách hại thành mối phúc. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng. Ngược lại, bao lần chúng ta vẫn còn trên bề mặt. Thay vì tìm kiếm Thánh Thần, chúng ta vẫn cố lướt lướt, nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn nếu rắc rối đi qua, nếu tôi không gặp lại người đó nữa, nếu tình hình được cải thiện. Nhưng nó vẫn ở trên bề mặt. Qua khỏi vấn đề này, vấn đề khác lại xảy đến và nỗi lo âu sẽ trở lại. Hôm nay, với sự vội vàng của thời đại chúng ta, dường như sự hài hòa bị gạt ra bên lề. Bị phân tán bởi hàng ngàn nỗi bận tâm, chúng ta rơi vào nguy cơ căng thẳng liên tục, khiến chúng ta phản ứng tiêu cực với mọi thứ. Và người ta tìm giải pháp nhanh chóng, dùng hết thuốc này đến thuốc khác để tiếp tục đi, nhưng giấu cảm xúc phía sau để sống. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định, nhưng chúng ta cần Thánh Thần. Chính Ngài là đấng sắp xếp lại những quay cuồng của chúng ta. Ngài là bình an nơi náo loạn, tin tưởng nơi chán trường, niềm vui chỗ buồn phiền, trẻ trung nơi giả khỗi, can đảm nơi thử thách. Giữa dòng chảy xiết của cuộc sống, chính Ngài sửa lại mỏ neo hy vọng. Như Thánh Phaolô Tông Đồ nói hôm nay, chính Thánh Thần không để chúng ta sợ hãi vì Ngài làm cho chúng ta cảm nhận mình được yêu thương. Thánh Thần là đấng an ủi, đấng truyền cho chúng ta sự dịu dàng của Thiên Chúa. Không có Thánh Thần, đời sống Kitô hữu bị sờn mòn, bị mất đi tình yêu liên kết mọi sự. Không Thánh Thần, Chúa Giê-xu vẫn là một nhân vật của quá khứ. Và với Thánh Thần, Ngài là người sống hôm nay. Không Thánh Thần, Kinh Thánh là một lá thư chết. Với Thánh Thần, đó là lời sự sống. Một Kitô giáo không thánh thần là một nền đạo đức không niềm vui. Với thánh thần, đó là sự sống. Chúa Thánh Thần không chỉ mang lại sự hài hòa bên trong mà cả bên ngoài giữa những con người. Ngài làm chúng ta thành giáo hội, kết hợp các thành phần khác nhau trong một tòa nhà hài hòa duy nhất. Thánh Phaolô khi nói về giáo hội đã giải thích rõ khi lặp lại một từ khác nhau, đặc sủng khác nhau, hoạt động khác nhau, sứ vụ khác nhau. Chúng ta khác nhau trong sự đa dạng về phẩm chất và ơn riêng. Thánh Thần phân phối những điều ấy với sự sáng tạo, không cào bằng, không đồng hóa. Và khởi đi từ những khác biệt này, Ngài xây dựng sự thống nhất. Ngài làm như vậy từ đầu công trình sáng tạo, bởi vì Ngài là chuyên gia biến sự hỗn loạn thành vũ trụ, sắp đặt sự hài hòa. Ngày nay, trong thế giới mất hài hòa, mọi sự bị chia rẽ. Có người có quá nhiều và có người không có gì. Có người gắng sống trăm tuổi và có người chưa kịp chào đời để nhìn thấy ánh sáng. Trong thời đại máy tính, chúng ta giữ khoảng cách với nhau, mạng xã hội nhưng lại ít xã hội tính hơn. Chúng ta cần Thánh Thần hiệp nhất tái sinh chúng ta như là giáo hội, là dân Thiên Chúa và là nhân loại huynh đệ. Tiếp tục bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha khẳng định, chúng ta luôn có cám dỗ xây dựng những cái tổ, tụ họp xung quanh nhóm của mình, theo sở thích của mình, tương đồng với người giống mình và dị ứng với mọi ô nhiễm. Từ cái tổ đến bè phái chỉ là một bước ngắn. Bao nhiêu lần người ta định danh mình chống lại một ai đó hoặc điều gì đó. Ngược lại, Thánh Thần kết nối những kẻ ở xa, hiệp nhất những xa cách, mang về những ai ly tán. Thánh Thần pha trộn những tông màu khác nhau thành một sự hài hòa duy nhất, bởi vì trước hết, Ngài nhìn thấy điều tốt đẹp, Ngài nhìn thấy một con người trước khi nhìn thấy những sai lầm của người đó. Ngài nhìn vào con người trước khi vào hành động của họ. Thánh Thần tạo hình giáo hội và thế giới là nơi của những người con và anh em của nhau. Những người con và anh em là danh từ trước mọi tính từ khác. Thật tiếc, ngày nay điều này bị xúc phạm. Ngược lại, người sống theo Thánh Thần thì mang lại hòa bình nơi có bất hòa, hòa hợp nơi có xung đột. Người thiêng liêng lấy điều tốt để đáp lại điều xấu, đối lại kiêu ngạo bằng sự nhu mì, ác tâm bằng lòng tốt, ồn ào bằng sự thinh lặng, đáp lại nói xấu bằng lời cầu nguyện, chủ bại bằng nụ cười. Để trở nên người thiêng liêng, để tận hưởng sự hài hòa của Thánh Thần, chúng ta phải biết nhìn vào bên trong chúng ta. Rồi mọi sự thay đổi. Với Thánh Thần, giáo hội là dân thánh của Thiên Chúa, sứ mạng là lan truyền niềm vui, những anh chị em khác nhau được yêu thương bởi cùng một cha. Nhưng nếu không có Thánh Thần, giáo hội là một tổ chức, sứ mạng là tuyên truyền, hiệp thông chỉ là ép buộc. Thánh Thần là nhu cầu đầu tiên và cuối cùng của giáo hội. Ngài đến nơi Ngài được yêu, nơi Ngài được mời, nơi Ngài được chờ đợi. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc như sau. Chúng ta cầu xin với Thánh Thần mỗi ngày, lạy Chúa Thánh Thần, sự hài hòa của Thiên Chúa, đấng biến sợ hãi thành tin tưởng và đóng kín thành món quà. Xin hãy đến với chúng con. Xin ban cho chúng con niềm vui phục sinh, tâm hồn trẻ trung mãi mãi. Lạy Chúa Thánh Thần, sự hài hòa của chúng con, Ngài làm cho chúng con trở thành một thân thể, truyền ban bình an của Ngài cho giáo hội và cho thế giới. Xin làm cho chúng con thành những nghệ nhân của sự hài hòa, rắc gieo những điều tốt lành và làm tông đồ của hy vọng. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha cùng với mọi người đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi, letare, alleluia. Resurrexit sic ut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
Via surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrezione fili tui Domini nostri Gesù Christi, mundum letificare dignatus est, presta quaesumus, ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetua capiamus gaudia vitae, per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri,
Thánh Cha đọc ba tên sáng danh để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua luce a eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum.
Et sot nunc et usque in
seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Đức Thánh Cha ban phép lành toàn thánh cho mọi người hiện diện.
Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong đại lễ kính Chúa Thánh Thần hiện xuống diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô sáng Chủ nhật mùng 9 tháng 6 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Văn Yên thực hiện. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một hôm, một đệ tử đem đến cho vị thiền sư già, người đã sáng lập viện và dạy dỗ cho nhiều thế hệ thiền sinh, một tin buồn như sau. Thưa sư phụ, đại sư huynh Vô Định, người môn sinh xuất sắc sẽ kế tục ngài đã lặng lẽ bỏ đi vào đêm qua. Nghe xong, vị thiền sư già bình thản trở lại với công việc đang làm. Ông chẳng để lộ mảy may xúc động hay buồn phiền. Người đệ tử lòng chưa hết bàng hoàng liền hỏi: "Thưa sư phụ, sư huynh Vô Định là người đệ tử đầu tiên của ngài. Sư huynh lại đức độ hơn người, có thể gánh vác trọng trách mai này. Nay sư huynh bất thần bỏ đi, sư phụ không thấy mất mát sao?" Vị thiền sư già ôn tồn giải thích: "Sư huynh của con chỉ là dời chỗ ở, chứ không bị tiêu diệt, sao gọi là mất mát?" Người đệ tử vẫn thắc mắc: "Nhưng thưa sư phụ, sư huynh ra đi mà không có lý do chính đáng, nếu mọi người biết được, đệ tử e rằng thiên hạ sẽ thị phi đàm tiếu nhiều điều, gây tổn hại đến thanh danh của sư phụ. Sư phụ nghĩ sao?" Vị thiền sư đáp: "Thanh danh thì cũng là hư danh. Người ta sanh ra thanh danh, rồi thì người ta cũng có thể đổi nó thành xấu danh. Sao con lại quan tâm?" Người đệ tử vẫn chưa hết lo âu: "Vậy thì sư phụ không lo cho sư huynh sao? Liệu sư huynh có an lạc khi rời bỏ nơi này chăng?" Vị thiền sư ung dung trả lời: "Sư huynh của con phải thấy rằng tâm không còn an lạc khi ở đây thì mới ra đi, ta chẳng hề lo lắng. Nơi nào an lạc, ắt đấy là nhà, con ạ. Người đệ tử vẫn chưa hết ấm ức. Thưa sư phụ, xin cho con hỏi một câu cuối cùng. Sư phụ không thấy một chút khó chịu nào khi sư huynh của con làm một quyết định quan trọng như thế mà không hề bàn bạc với sư phụ sao? Vị thiền sư già cười một cách hiền hòa. Con ơi, trên đời này chẳng có gì quan trọng hơn sự an lạc của mỗi chúng sanh. Con nên nhớ rằng, con phải tự đi tìm an lạc cho chính mình. Ta hiểu và thông cảm với sư phụ của con. Con nên nhớ rằng, trong cuộc đời của mỗi con người, có những quyết định mà ta không thể nào bàn bạc với ai khác, ngoại trừ với chính cái tâm của mình. Quý vị và các bạn thân mến, những lời khuyên nhủ đầy minh triết và sâu sắc của vị thiền sư đối với người đồ đệ như một nhắc nhở cho chúng ta rằng, chúng ta không nên vội kết án hay kết tội một ai khi thấy đời sống của họ không tuân theo những lề luật thông thường của đạo hay đời. Dù là một tạo vật, nhưng Thiên Chúa vẫn ban cho con người một đặc ân rất cao quý. Đó là quyền tự do, và Ngài thật sự rất tôn trọng quyền tự do đó. Không một quyền lực nào có thể phủ nhận được sự tự do, kể cả quyền lực của Satan. Con rắn muốn bà Eva phạm tội ăn trái cấm, nhưng nó chỉ dùng thủ đoạn xảo quyệt bằng cách đánh vào tính kiêu ngạo để cám dỗ bà Eva. Chứ nó cũng không tự ra tay hái trái cấm và ép bà phải ăn. Rồi khi Eva ăn xong và mời Adam, Eva cũng không dùng áp lực buộc Adam cùng phạm tội như bà. Adam tự nguyện đón nhận trái cấm và ăn. Nghĩa là đi đến quyết định phạm tội là do quyền tự do tuyệt đối của con người. Và Chúa tôn trọng quyết định đó. Vì thế, chúng ta cũng không nên lên án đời sống tội lỗi của một ai đó, vì chỉ có Chúa mới có quyền xét đoán. Vì lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên, việc họ làm, Chúa thông suốt cả. Chúng ta chỉ xét đoán theo bề ngoài mà thôi, chắc chắn sẽ vấp nhiều sự ngộ nhận. Vì thế, trong cuộc đời của mỗi con người, có những quyết định mà ta không thể nào bàn bạc với ai khác ngoại trừ với chính cái tâm của mình. Lời dạy của vị thiền sư già quả là sâu sắc khi nhắc nhở con người nên bàn bạc với chính cái tâm của mình trước những quyết định của cuộc đời. Vì cái tâm ở đây chính là thiên lương Chúa đã đặt để trong lòng mỗi người, và trên hết tất cả là tiếng Chúa, vì lời Ngài chính là sự thật, là chân lý. Con người trở nên đúng đắn khi và chỉ khi biết quy chiếu mọi hành động, suy nghĩ của mình về chân giá trị này. Khi sư huynh vô định ra đi, chắc chắn ông ta muốn tìm một nơi an lạc hơn chỗ ngôi chùa ông đang sống. Adam Eva khi ăn trái cấm cũng chỉ vì nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc hơn khi trở thành vị thần biết điều thiện, điều ác và được tinh khôn hơn. Mưu cầu hạnh phúc là một nhu cầu rất chính đáng của con người. Vấn đề là họ có lấy ánh sáng của lời chân lý để soi rọi cho mục đích tìm kiếm của mình hay không? Vì rằng họ sẽ gặp hạnh phúc hay bất hạnh tùy thuộc vào sự lựa chọn đó. Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, nhưng đồng thời chúng con cũng phải có trách nhiệm về quyết định của mình. Xin Chúa luôn cho chúng con biết lấy lời Ngài làm kim chỉ nam cho mọi hướng đi trong đời sống của mình, cho dù sự lựa chọn đó có thể đem lại cho chúng con những gian nan thiệt thòi trong cuộc sống thế gian. Nhưng lời sách giảng viên đã nêu rõ rằng, trong mọi gian lao tôi phải chịu, lòng tôi tìm được niềm vui, và đó chính là phần tôi được hưởng. Amen.
Chân sắt muôn dần theo đường công chính, mở lối cho ai yếu hèn bước đi, và chỉ dạy người tội lỗi biết lối đường ngài. Đường lối Chúa tất cả là yêu thương, tất cả là trung thành đối với người, với người vẫn giữ thời gian. Đường lối Chúa tất cả là yêu thương, tất cả là trung thành đối với người, với người vẫn giữ thời gian.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.